SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Chính phủ Úc gặp phải nhiều thách thức với vấn đề giam giữ vô thời hạn kể từ khi tòa án tối cao ra phán quyết có lợi cho nguyên đơn NZYQ vào tháng 11 năm ngoái. Trong lúc một vụ kiện khác của tòa án tối cao sắp diễn ra có thể khiến ít nhất 100 người nữa được thả khỏi nơi giam giữ vô thời hạn, thì đảng lao động đang cố gắng thay đổi đạo luật di trú. Bộ trưởng Di trú Andrew Giles cho biết đề xuất sửa đổi sẽ củng cố hệ thống nhập cư.
Chính phủ Albanese cam kết tăng cường hệ thống di trú của Úc, giúp hệ thống này ngày càng tốt hơn, công bằng hơn và bảo đảm hệ thống này hoạt động vì lợi ích quốc gia của Úc. Việc loại bỏ, sửa đổi về di cư và các biện pháp khác như luật 2024 sẽ cung cấp cho chính phủ những công cụ cần thiết để tăng cường việc tuân thủ nhập cư của chúng ta, bao gồm cả việc quản lý tốt hơn việc giam giữ người nhập cư.
Việc sửa đổi sẽ cho phép Bộ trưởng Di trú ban hành hướng dẫn lộ trình loại bỏ, buộc những người không phải là công dân phải hoàn thành đơn xin hộ chiếu hoặc giấy thông hành của họ. Nếu một người không tuân thủ chỉ thị này, họ sẽ phải đối mặt với mức án tối thiểu là 12 tháng và tối đa là 5 năm tù. Ông David Mann là luật sư nhân quyền và giám đốc điều hành của Tổ chức Pháp lý về người tị nạn. Ông nói rằng những thay đổi được đề xuất là cực đoan.
Chính phủ đang sử dụng các biện pháp cực đoan và hoàn toàn không chính đáng để phá vỡ phán quyết của tòa án tối cao và các nghĩa vụ cơ bản của chúng ta theo luật, không trục xuất những người gặp nguy hiểm. Điều này có thể có những tác động rất nghiêm trọng đối với hệ thống di trú của chúng ta, và nó rất hà khắc, hoàn toàn không có cơ sở, mang tính phân biệt đối xử và cuối cùng là sự vi phạm quá mức.
Có lo ngại rằng dự luật này là sự giam giữ vô thời hạn được áp đặt bằng một tên khác. Giám đốc điều hành của Hội đồng Hành động vì người tị nạn, ông Paul Power nói rằng điều này có thể khiến cho những người có nguy cơ bị đàn áp rơi vào tình thế nguy hiểm.
Chúng tôi thực sự lo ngại về thực tế là đạo luật này sẽ trao cho chính phủ quyền ép buộc những người có mối lo ngại nghiêm trọng về đàn áp bị gửi trả lại hoặc bị tống vào tù.
Phe đối lập đã chất vấn gắt gao chính phủ về các vấn đề giam giữ người nhập cư kể từ phán quyết của tòa án tối cao vào tháng 11. Dự luật ban đầu được Hạ viện thông qua với sự ủng hộ của phe đối lập, nhưng sau đó đã được xem xét lại bởi một cuộc điều tra kéo dài 2 tiếng vào ngày 26 tháng 3, và các quan chức nội vụ đã được chất vấn về vấn đề luật. Người phát ngôn nội vụ của phe đối lập James Patterson nói rằng ông không nhận được câu trả lời mà ông mong đợi.
Họ không thể giải thích cách thức, thời điểm sẽ sử dụng luật này hoặc nó sẽ áp dụng cho ai. Vì vậy, rất khó để liên đảng ủng hộ việc thông qua luật này một cách vội vàng như vậy. Chúng tôi rất lo ngại về những hậu quả không lường trước được.
Đảng Xanh đã đề xuất gửi dự luật tới một cuộc điều tra dài hơn được liên đảng và các nghị sĩ độc lập ủng hộ. Thượng nghị sĩ Đảng Xanh David Shoebridge nói rằng bằng chứng từ Bộ Nội vụ chứng tỏ cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn.
Rõ ràng là họ đã không thảo luận với một người nào khác ngoài chính phủ, không phải UNHCR, không tổ chức phi chính phủ, không có tiếng nói bên ngoài nào trong việc xây dựng luật này và sau đó cố gắng thông qua quốc hội trong 36 tiếng đồng hồ.
Luật cũng cho phép chính phủ chỉ định cái được gọi là quốc gia có mối lo ngại về việc loại bỏ. Sau khi một quốc gia được chỉ định thì lệnh cấm chung sẽ được áp dụng đối với các đơn xin cấp thị thực từ quốc gia đó, với một số trường hợp ngoại lệ bao gồm thành viên gia đình của những người ở Úc và một số thị thực tị nạn. Ông Mann nói điều đó có thể khiến cho nhiều gia đình tan vỡ.
Điều mà họ cũng đang cố gắng làm là cấm người tị nạn vào Úc và chia cắt các gia đình. Điều này ảnh hưởng đến nghĩa vụ cơ bản của chúng ta là bảo vệ những người chạy trốn khỏi nguy hiểm. Những người từ các nước thường có thể đến đây bây giờ sẽ bị cấm hoàn toàn vì họ có cùng quốc tịch với những người đã ở đây và không thể bị trục xuất. Đó là sự hà khắc, phân biệt đối xử và phản ứng quá mức.
Luật cũng cho phép chính phủ mở lại các quyết định bảo vệ trước đó, và ông May nói rằng quyền lực này có thể khiến cho mạng sống của con người gặp nguy hiểm.
Chính phủ cũng đang cố gắng mở lại các trường hợp của những người mà chính phủ cho là cần được bảo vệ để đảo ngược lại quyết định cho phép trục xuất họ. Chúng ta không nên đưa ra luật khiến cho mọi người lo sợ, bị quay trở lại nơi nguy hiểm và bị ngược đãi. Chúng ta không nên đưa ra những đạo luật khiến cuộc sống của những người đó gặp nguy hiểm. Và đạo luật này thực hiện chính xác điều đó.
Trong khi đó, thì Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill nói rằng đảng lao động thất vọng vì dự luật sẽ được tiến hành điều tra.
Chúng tôi rất thất vọng vì đảng tự do đã quyết định cản trở những nỗ lực của chính phủ nhằm bảo đảm rằng chúng ta có một hệ thống di trú được vận hành tốt hơn, được quản lý tốt hơn và cải thiện sự an toàn của cộng đồng. Tuần này chúng tôi đã đệ trình trước Quốc hội một dự luật hoàn toàn phù hợp với lợi ích quốc gia, một dự luật hợp lý, lẽ ra sẽ trao cho Bộ trưởng Di trú những quyền mà theo quan điểm của tôi, ông ấy hoàn toàn nên có. Những quyền đó sẽ giúp hệ thống di trú được quản lý và vận hành tốt hơn.
Chính phủ muốn dự luật được thông qua trước khi Tòa án tối cao xem xét vụ việc liên quan đến một công dân Iran đang bị giữ tại Trung tâm Giam giữ Người nhập cư, nguyên đơn ASF 17 vào ngày 17 tháng 4 tới. Điều này khó có thể xảy ra do cuộc điều tra của Thượng viện dường như sẽ không đưa ra kết quả đến khi Quốc hội họp lại vào tháng 5.